cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 324, thượng bất chính hạ tắc loạn, góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, Diệp Thiệu An không người nào không biết đây chính là chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị. Người có vị trí cao như vậy nhưng nhiều năm trước chỉ là người phụ tá thôi sao? Người phóng viên đang kể chuyện kia nhận thấy ánh mắt đầy tò mò của mọi người, lúc này nhỏ giọng nói. Diệp Thiệu An là con thứ hai của Diệp lão còn có một người con trai lớn nữa là Diệp Thiệu Đình, nếu vụ tai tiếng kia không bị lộ ra, Diệp Thiệu Đình mới chính là chủ của tập đoàn Diệp Thị, Diệp Thiệu An chẳng qua chỉ là trợ thủ của ông ta mà thôi. Còn có loại chuyện này sao? Những phóng viên mới vào nghề kia đối với thành viên gia đình của Diệp gia đương nhiên không quá mức quen thuộc, chỉ là quen thuộc mặt ngoài thôi. Sao có thể là giả được? Nghe nói, khi đó Diệp Thiệu Đình chủ nhân tập đoàn Diệp Thị có liên quan mật thiết tới hắc đạo, thậm chí còn dùng một vài thủ đoạn phi pháp, lợi dụng công ty rửa tiền buôn lậu, dùng tiền của công tham ô cho mình một vài khoản tiền riêng nữa. Những thứ chuyện cũ kỹ này, nói ra vào thời khắc này, giống như một loạt bom đạn được ném ra, để cho những người phóng viên mới kia khiếp sợ không thôi. Diệp Thiệu Đình này chẳng lẽ là điên rồi sao? Ông ta lại có thể làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung như vậy sao? Sự tình phát sinh sau khoảng một tháng, Diệp Thiệu An đại nghĩa diệt thân, chủ động tố giác Diệp Thiệu Đình, có chứng cứ vô cùng xác thực. Diệp Thiệu Đình cũng chính miệng mình thừa nhận làm cho Diệp lão tức giận, sau đó đem Diệp Thiệu Đình đuổi ra khỏi công ty, coi như cũng là bỏ đi một khối u ác tính tiềm ẩn. Từ đó về sau, cả tập đoàn Diệp Thị liền giao cho Diệp Thiệu An. Người phóng viên kia nhắc lại đoạn sự kiện đã qua này, có chút bùi ngùi xúc động. Vậy hiện tại Diệp Thiệu Đình như thế nào? Có phóng viên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ông ta a làm ra chuyện như vậy, loại rác rưởi này, còn ai dám dùng, hiện tại nghe nói tại công ty nhỏ của mỗ gia làm công, ông ta có một đôi trai gái nhưng cũng không có tiền đồ gì, con trai lớn Diệp Mộ Phàm đang làm tài xế cùng công ty với Diệp Thiệu Đình, con gái càng là một người cực phẩm, chẳng những dáng dấp khác thường xấu xí không nói, còn là một người không học vấn không nghề nghiệp chuyên đi khắp nơi gây rối. Người phóng viên lớn tuổi đó đem những điều mình biết được từ trong miệng bình thản nói ra. Đối với một nhà Diệp Thiệu Đình, những ký giả như bọn họ hiển nhiên cũng không có bất kỳ hào cảm nào. Thật là không có nghĩ đến Diệp gia lại còn tạo ra được một nhóm cực phẩm như vậy, thực sự là. Một nhà Diệp Thiệu Đình đều là những người không tưởng, bất quá con gái của Diệp Thiệu An là Diệp Y Y, ngược lại đức hạnh cực tốt, tướng mạo không tầm thường, tuổi còn trẻ, bản lĩnh so với cha là Diệp Thiệu An còn lớn hơn nhiều, bây giờ đã là tổng giám nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên, một công ty dưới cờ tập đoàn Diệp Thị. Cô ấy đưa ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng rồi, cũng cùng là con gái của Diệp gia nhưng khác nhau một trời một vực, nếu con gái Diệp Thiệu Đình như Diệp Y Y thì cũng không đến nổi chật vật phải lăn lộn kiếm sống khó khăn như bây giờ rồi. Lại có phóng viên lên tiếng nói, người xưa có câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đánh động, Diệp Thiệu Đình ăn cây táo, rào cây sung chính là tự thân mình đức hạnh thấp kém, có người cha như vậy cho nên con trai con gái của ông ta sao có thể là đồ gì. Góc truyện audio.com, tốt được chứ, còn không phải là thượng bất chính hạ tắc loạn sao? Theo tiếng nói mới vừa rơi xuống, không đợi có người mở miệng, một chiếc Bentley màu trắng chạy ngang qua đám người bọn họ rồi chậm rãi lái vào nhà cũ Diệp gia. Theo bên cửa sổ có thể nhìn thấy đó là một cô gái có gương mặt mỹ ngọc tạo hình tinh xảo. Chỉ trong nháy mắt tất cả sự chú ý của phóng viên đều bị nhan sắc của cô gái bên kia hấp dẫn, từng người một trợn to hai mắt sợ bỏ lỡ đi hình ảnh của nhân vật có lai lịch này. Rất nhanh, xe Bentley đậu sát ở nhà cũ Diệp gia, tài xế từ ghế lái đi ra, đem cửa xe mở ra. Bên trong xe nữ tử cất bước chậm rãi từ bên trái cửa xe bước xuống. Một thân váy dạ hội màu trắng vừa ý trên người, một vài lọn tóc dài phân tán ở sau ót, búi tóc được dùng một cây châm bích ngọc cố định lại, cao quý mà yêu nhã, lại lộ ra cần cổ trắng nõn làm người ta tim đập thình thịch, nhu nhược uyển ước, xinh đẹp không thể tả. Cách chương.